body, speech, and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow.
Ba nghiệp lắng thâm tình gửi lòng theo tiếng chuông nguyện người nghe tình thức vượt thoát nẻo đau buồn
Đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 9 năm 2014. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong pháp tu mùa thu 4 ngày, và hôm nay là ngày cuối của pháp tu, và đây là buổi sinh hoạt cuối của pháp tu. Buổi sinh hoạt này là sinh hoạt vấn đáp, và bây giờ nếu có ai có câu hỏi, mình có thể mình chuẩn bị. Nếu chưa có biết thì mình có thể hỏi thẳng cũng được. Và trong này có hai câu hỏi bằng tiếng Anh.
It is now for us to start our question and answer session. And I have two questions written in English.
Second question.
Second question is, how long has the Buddha lived?
Dịch tiếng Việt.
Câu hỏi thứ hai, hỏi Phật đã sống bao lâu?
According to the Buddha's history, when you ask the Buddha, there are two kinds of Buddhas: the historical Buddha or the religious Buddha. The historical Buddha only lived up to 80 years old, because he also received the physical body, the human's body like us. And the truth is, one day he has to be old and die. So the historical Buddha only lived up to 80 years old. But there is another Buddha within every one of us. That is the nature's Buddha, the Buddha's of nature. Because Buddha means enlightenment. And enlightenment has no form. And anything is formless, and thus will be forever. The Buddha's nature within me, and in you, and in every one of us here, never died. Another word, the teachings of the Buddha always continue by the students of the Buddha. So therefore, anywhere there is practice, and that place Buddha. So in you, you are the Buddha. We are all the Buddha. And we are practicing and cultivating the nature of enlightenment in us. And any day that we enlightenment, and that means the Buddha never died. Remember, anything that is full
and that will be end on one day. But anything is formless, that will be forever. And then the Buddha means awakening, enlightenment. And enlightenment within me, in you, in every one of us. We all have that capacity. And that nature of Buddha never died. So when we ask the Buddha and we want to inform what kind of Buddha you are talking about, the historical Buddha or the nature's Buddha? Câu hỏi là Đức Phật sống bao lâu? Thì nếu mà Đức Phật lịch sử thì Đức Phật lịch sử sống tới 80 tuổi thôi. Tại vì Đức Phật lịch sử cũng là một con người như mình. Mà đã là một, đã mang thân con người thì sẽ có ngày hoại diệt theo cái luật vô thường, sanh, già, định, chết. Thì Đức Phật lịch sử, tức là Đức Thích Ca Mâu Ni, một vị thái tử đã đi tu thành Phật, thì Đức Phật đó mất năm 80 tuổi. Nhưng mà không một Đức Phật nữa không bao giờ chết. Đó là Đức Phật của tự tánh. Bởi vì Đức Phật đó, Phật nghĩa là giác ngộ. Mà sự giác ngộ thì không có hình tướng. Và chính cái không hình tướng cho nên không bao giờ chết. Cái gì có tình tướng, cái đó sẽ có hoại diệt. Còn cái gì không có hình tướng thì có đó bất diệt. Thí dụ như là hư không, quý vị đâu có nắm bắt được hư không, thì hư không bất diệt. Nhưng mà nhà cửa, xe cộ, nhà lầu, con người, mọi thứ, mọi vật trên thế gian này, thậm chí mình làm một cái bức tượng, người ta nói trời, cái tượng này cả trăm năm thì cả trăm năm nó cũng sẽ mất, hay là ngàn năm nó mất, hoặc là thậm chí người ta dội bom nó chết, nó bể, thí dụ vậy, không biết. Cái gì có tướng thì cái đó sẽ có ngày hoại diệt. Hoại diệt theo cái vô thường tự nhiên, hoặc là hoại diệt theo con người. Thí dụ như là những cái bức tượng ở bên A Phú Hãng, Afghanistan, nó đâu có bị thời, nó chưa bị thời gian làm nó xói mòn. Nhưng chính những cái tâm lượng của con người kỳ thị, hẹp hòi, người ta đã đặt bom để làm nổ tung những bức tượng đó. Vậy thì không, cái gì có tướng thì cái đó sẽ có ngày hoại diệt. Còn cái gì không có hình tướng thì có đó bất sanh bất diệt. Đức Phật tự tánh không sanh không diệt. Còn nếu mình nói một cách hiện thực nữa, nơi nào chúng ta còn tu theo Phật thì Đức Phật không có mất. Bởi vì chúng ta là những người đệ tử Phật, chúng ta là những người tiếp nối của Phật, thì cho dù Đức Phật không còn hiện hữu, nhưng lời dạy của Phật đang còn ở đây và chúng ta đang thực hiện đây, thì Đức Phật không có mất. Đức Phật vẫn đang ở xung quanh ta, đang ở trong ta, đang ở trong tất cả mọi người. Hồi nãy mình hát đó, Phật là lá chín, Pháp là máy bay, tăng thân khắp chốn, quê hương nơi này. Mình nhìn thấy một chiếc lá rơi cũng biểu tượng của Pháp, của Phật. Tại vì cái người nhìn chiếc lá thấy được sự vô thường, chuyển biến là thấy Pháp. Giác ngộ được sự vô thường là Phật. Nhờ giác ngộ thấy chiếc lá rơi, mới tháng nào nó xanh, bây giờ nó rơi, thì rõ ràng nhận ra được cái pháp vô thường. Thấy được pháp vô thường cho nên tâm tư mình giác ngộ là Phật. Nhận ra pháp vô thường là Pháp. Nhờ vậy cho nên sống hài hòa với tất cả mọi người, bớt tranh, bớt đua, bớt ganh, bớt tị, sống hòa hợp là tăng. Vậy thì chỉ cần thấy một chiếc lá rơi là sống được với ba tự tánh Phật, Pháp, Tăng.
Bây giờ quý vị ngồi thiền, quý vị thở, quý vị cũng sẽ chứng nhận được ba điều: vô thường nè, vô ngã nè, niết bàn. Cái đó gọi là tam pháp ấn. Bây giờ Pháp Hòa nói vô thường cho quý vị nghe nha. Quý vị ngồi, quý vị thở. Thở vô, vừa thở vô cái làm gì? Thở ra. Và vô thường đó, phải không? Mình phải thở vô, rồi mình thở ra, thì không có hơi thở nào mà nó thường với mình hết. Cứ vô ra để sự sống. Rồi bây giờ cái gì để cho mình thở được? Cái mũi mình nó còn, cái lá phổi mình nó còn, cho nên gì? Nó là một sự kết hợp nhân duyên để mình thở, cho nên nó vô ngã. Rồi vì thấy được vô thường, vô ngã, cho nên ngay trong giây phút mình ngồi đây, mình có được sự an lạc là niết, niết bàn. Một hơi thở thôi, chỉ một hơi thở thôi mà chứng nhận được ba pháp ấn của Phật: vô thường, vô ngã, niết bàn. Mà niết bàn là gì? Là vô tác. Có chỗ thay vì ta dùng chữ, ta không dùng chữ niết bàn, ta dùng chữ vô tác. Vô tác là gì? Không cần làm gì nữa hết. Tiếng Anh đó, I have dropped my worries, nowhere to go, nothing to do. What is that? Nirvana. That's peace. Không còn chỗ để đi, không việc để mình làm, ngồi thảnh thơi là niết bàn. Giống như bây giờ sáng nay đại chúng quý vị đã gác hết mọi việc rồi, tu được 3 ngày rồi, còn buổi sáng nữa mà còn lăng xăng nữa thì chưa có niết bàn. Thôi bây giờ còn buổi sáng và còn có nhiều người mới tới nữa, thì mình mới nói trời ơi, mấy ngày nay tôi không có được dự, và sáng nay tôi được một ngày với đại chúng, tôi ngồi đây tôi không lo lắng gì nữa, enjoy, tận hưởng cái thời gian này là niết bàn. Nirvana is not a place where you will go after you die. Nirvana means whenever you have peace, you have joy. You dwell in yourself in the present moment deeply. You touch Nirvana. You touch the paradise of the Buddha. Bây giờ làm sao mà mình mỗi ngày mình sống, mình thấy một cái việc làm của mình cũng có thể đi tới tam pháp ấn được. Thấy thấy nhà dơ thì quét, ăn xong chén dơ thì rửa, không có bực bội. Trời đất ơi, ăn rồi thì rửa chén, có gì mà phải bực, mà gọi là khoe nó, tôi mới rửa cái chén của tôi á. Có ai khoe vậy không? Không có khoe gì hết, ăn rồi thì rửa chén, nó tự nhiên, giống như là mặt dơ thì mình rửa, ngủ dậy thì rửa mặt, đói bụng thì mình ăn, khát nước thì mình uống. Mình sống tự tại nhàn nhã như vậy là vô tác. Vô tác có nghĩa là làm mà không có nghĩ khoe khoang tôi làm gì hết, cái đó là vô tác. Và mình thấy rằng mình là một phần nhỏ đóng góp và vô ngã. Mình thấy mình không là gì hết, việc gì mình làm được thì mình làm. Nói trời ơi, biết không, bữa nay tôi quét nguyên cái nhà đó. Quét nguyên cái nhà mà so với người ta xây nguyên nhà, người ta không nói, mình quét cái nhà mình làm. Ví dụ vậy đó. Thì như vậy, mình thấy mình quét cái nhà là đóng góp. Nhưng mà mình quét nhà người khác chọn cơm, mình quét nhà người khác nấu cơm, mình đang quét nhà người khác đang cắt cỏ, đang rửa chén. Mỗi người một đóng góp, mình chỉ là phận, có gì đâu là làm. Thì mình vô ngã. Cho nên ngay một việc làm mình vẫn chứng được tam pháp ấn. Vì vậy mà nhà chùa hay xây cổng tam quan. Cổng tam quan mà chùa hay xây đó là tượng trưng cho ba cái ý: vô thường, vô ngã, vô nguyện, vô tác. Hay nói cách khác là vô thường, vô ngã, niết bàn. Chỉ khi nào mình sống được với vô ngã, mình nhận ra vô thường, tự nhiên tâm mình an lạc, niết bàn. Bây giờ mình nói, trời ơi, tôi đi chùa xa quá, tôi đi không nổi.
Bây giờ mà không đi nữa, già nữa chắc đi nổi à. Thế là lên xe đi tỉnh quẹo. Tại vì bây giờ mình không đi thì mai mốt mình lớn tuổi, mắt mình mờ, chân mình yếu, sao mình đi nữa. Cho nên có một vị thiền sư đó, ngài đang phơi cải buổi trưa. Ngài đang phơi cải buổi trưa thì đệ tử đi về mới nói nè: thầy ơi thầy, trời nắng chang chang mà thầy ra phơi làm gì? Ông thầy cũng nói muốn phơi cải mà không phơi giờ này phơi giờ nào. Quý vị thấy không? Mà nhưng mà cái câu của ngài nói nó sâu lắm. Bây giờ muốn phơi mà trong lúc mà nắng không phơi thì không lẽ đợi mưa mới phơi? Hỏi một câu vậy muốn đi hỏi. Ông thầy cũng bảo vậy đó. Rồi cái thứ hai nữa là biết mình còn sống tới giây nữa không mà đợi. Nếu làm được là phải làm. Cho nên những vị thầy quý ngài trả lời mình một câu mà nó sâu lắm, chứ không phải giờ mình hỏi mà không nghĩ. Ta đang phơi cải mà đi hỏi trời nắng chang chang thì phơi chi vậy? Bây giờ muốn phơi cải mà không phơi lúc nắng, không để đợi lúc mưa, phải không? Thành thử ra đó là cái tuệ giác, tuệ giác của người tu. Vì vậy cho nên đó, bất cứ công việc gì mình làm, mình luôn luôn ứng dụng ba pháp ấn. Mà giáo pháp nào mà thiếu những cái pháp ấn này cũng thiếu sót. Thí dụ giờ mình nghe một tiếng chuông bon, xong rồi cái tiếng chuông nó hết, thì mình nói này: vô thường. Bây giờ vô ngã nè, chuông một mình nó không có tiếng, cái cây một mình không có tiếng. Vậy thì cái cây này nó phải phối hợp với cái chuông để nó phát ra tiếng. Rồi nếu không có mình, có lỗ tai, có căn, có cái tính nghe, thì mình không biết đây là tiếng chuông. Như vậy là rõ ràng tiếng chuông là vô ngã. Đâu một mình nó đâu có mặt được. Một mình cái chuông không thể phát tiếng, một mình cái cây không thể phát tiếng, mà phải cây chạm với cái chuông mới phát ra tiếng. Còn nếu mà nói sâu hơn nữa đó, cái chuông này mình không có hình thành được, nó phải nhờ đồng thao trì kẽm, nhờ lửa, nhờ nước, nhờ cái ông nấu gò ra chuông. Rồi cái ông nấu gò ra chuông không thể mình ổng sống được, ổng phải nhờ cha mẹ ổng. Rồi cha mẹ ổng không phải mình mà có mặt được, cha mẹ ổng phải nhờ cha mẹ nữa. Rồi giờ có họ có sống mà không có cơm, bánh mì, tàu hũ, mì căng, dưa leo, dưa chuột gì đó, họ không có mặt. Cho nên nếu mà phân ra phân tìm hoài thì không có. Cái đó gọi là trùng duyên khởi. Vậy thì một tiếng chuông mình thấy được vô thường, vô ngã. Mà mình thấy được như vậy, cái tự nhiên tâm mình nó nhẹ nhàng, mình thấy ô, mình sống, mình có liên hệ với tất cả mọi người. Cho nên mình trân quý mọi người, mình trân quý những người xung quanh mình. Và mình, ai mình cũng thấy có cái dễ thương, có cái sự đóng góp hết. Mình đừng thấy cái người đó có đóng góp gì đâu, đi tới đi lui không mà không có. Họ có mà không biết. Tại vì có những người, người ta làm sao rất âm thầm. Người ta làm rất âm thầm. Quý vị nhớ Phật dạy trong kinh đó, có một bài kinh Phật gọi là mây mưa. Có nhiều lúc đó, có sấm mà không có mưa. Có nhiều lúc có mưa mà không có sấm. Có nhiều lúc không mưa không sấm, mà có nhiều lúc có sấm có mưa. Bốn trạng thái. Có những người nói nhiều mà không làm thì kêu có sấm không mưa. Có nhiều người, người ta làm mà ta không nói là có mưa không sấm. Có những người không làm, không nói luôn nữa, gọi là không mưa không sấm. Có những người, người ta nói người ta làm gọi là có mưa có sấm. Phải không? Thì trên đời này có những dạng như vậy không? Có những người nói nhiều mà làm bao nhiêu hết là sấm rầm rầm vậy chứ mưa dài giọt à. Và có nhiều khi trời đã im ru và tự nhiên trút một cái cơn mưa xuống, gọi là có mưa mà không có sấm, không có báo trước gì hết. Thường thường mình thấy trời sấm sét bắt đầu mới báo là có mưa. Nhưng mà tự nhiên có những lúc đang bình thường chỉ làm cái ào mưa xuống mà không có báo động. Thì ở đây cũng vậy, vô thường, vô ngã, niết bàn, ba pháp ấn. Vô thường, vô ngã, niết bàn. Cho nên trong khi mình ngồi thiền, hơi thở vô, hơi thở ra, chọn vô thường. Nào, thở vô là mượn, thở ra trả, mượn trả, mượn trả, không phải của mình, vô thường. Vô ngã là gì? Nếu hơi thở này nó không thật, sở dĩ mình còn sống rồi, buồn phổi mình còn làm việc, trái tim mình còn làm việc, cho nên nó đập, nó vô, nó ra. Chứ nếu mà thử bây giờ mấy cái này nó không phối hợp nữa, tim mình nó không phối hợp với phổi, phổi nó không phối hợp với hơi thở, khí quản nữa, cái tự nhiên sao chết, gọi là vô ngã. Vậy thì không có một cái gì mình nó làm việc được hết á. Mình sống không phải chỉ nhờ con lá gan, mình sống cũng phải nhờ con lá phổi, mình sống không phải nhờ một trái tim, mà mình sống nhờ tất cả những bộ phận trong cơ thể mình, nó vẫn còn đang làm việc. Đó là nói trong nội ta, nội thân. Còn nói về ngoài coi, ăn có bữa ăn sáng thôi mà không phải không phải một món mà được. Hồi sáng này là thấy sơn hà đại địa đó, bao nhiêu là những cái sự kết hợp. Cái đó chúng ta phải thấy được cái gì. Bây giờ muốn làm ngon thì ngon, cái gì cũng có hết, thiếu sauce tự nhiên bánh nó khô. Bây giờ có sauce mà không có bánh, ăn ngán. Rồi giờ có sauce mà không có rau, không ngon. Mà rau một loại không thơm, phải có nấm, có rau cần, có này kia. Quý vị thấy không? Cho nên cái anh canh chua đó, nấu nồi canh chua, mà canh chua mà không có me thì không thể gọi là canh chua. Mà bây giờ có me, có cà, có giá, có đủ thứ, mà thiếu ngò ôm, ngò gai thì không ra mùi canh chua. Như vậy thì quý vị thấy, dù là ngò ôm, ngò gai nó rất nhỏ trong nồi canh chua, nó chỉ là cái thả trên mặt cho đẹp, làm cho chút mùi, mà nó lại làm cho nồi canh chua có giá trị. Vậy thì nhiều khi một cái nhỏ trong cuộc sống tăng thân người ta góp với mình á, cũng là một cái giá trị. Thấy được như vậy thì chúng ta thấy được cái chung, mà chúng ta không thấy mình là cái gì hết. Mình chỉ là một phần nhỏ của tất cả, và mình đi đến cái thống lý đại chúng. Tại sao mình bắt người ta nghe mình mà trong cái đó mình không thống, mình không đi với ai hết? Cái đó thiếu cái ý nghĩa của tự quy tăng mà Pháp Hòa đã thường nói. Mình muốn đến được cái chỗ thống lý đại chúng thì chính mình phải nằm ở trong cái đại thể đó thì mới có thể hòa nhập được. Thì qua cái câu hỏi, gọi là Phật sống bao lâu đó, câu hỏi đơn giản mình trả lời gọn thôi, Phật sống 80 tuổi. Nhưng mà mình nói cái đó mình trả lời theo lịch sử. Nhưng mà có một đức Phật sâu sắc hơn mà chúng ta cần biết, đó là Phật của tự tánh. Rồi ngày nay tất cả đệ tử chúng ta là những người tiếp nối của Phật. Chúng ta còn sống theo lời Phật thì Phật không có chết. Ngày nào chúng ta còn sống theo lời Phật thì giáo pháp của Phật không có mạng. Còn nếu chúng ta làm điều sai thì chúng ta mới mạng, ngọn mạt pháp. Ta qua trả thêm thêm cái ý như vậy để cho đại chúng rõ. Mai mốt ai có hỏi mình, mình hỏi anh muốn hỏi Phật nào. Ví dụ như thế, Phật có vợ không? Ta hỏi vậy đó. Mà nếu mình nói dạ Phật có vợ chứ, nói dạ không, Phật là giác, giác thì làm gì có vợ. Thái tử có vợ. Thái tử Siddhartha khi chưa tu, chưa thành Phật có vợ. Nhưng một khi mình thành Phật rồi, đó là tánh giác, thì giác là không mê, mà không có mê thì không có nhiễm. Nhưng mà Thái tử Siddhartha có gia đình, tượng trưng cho dẫn một con người như mình. Nhưng mà cái khác là Ngài đã làm được cái việc mà chúng ta khó làm, đó là cắt những sợi dây ái ân. Cho nên một cái vị nào mà đi xuất gia đó, người ta có cái bài kệ, người ta khen: bỏ cái đẹp trần thế, mặc chiếc áo của người tu, xuất gia hành thánh đạo, độ hết kẻ xa gần. Tức là mình bỏ cái đẹp trần thế,
bỏ cái đẹp theo trần thế, cắt ái lìa người thân, xuất gia hành thánh đạo, nguyện độ khắp xa gần. Đó là những cái lời mà người xưa đã khen tặng cho một vị xuất gia.
Trước khi mình qua câu hỏi khác, có ai đóng góp một bài hát không? So before we move on to another question, is there anyone who would like to offer a song to the Sangha?
Trái não tình xa.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thưa đại đức, thầy, đại chúng, con có bài ca khi con ngồi chơi con có đặt bài ca để sửa, nhưng nó cũng có một cái ý nghĩa nhỏ nhỏ, nếu có gì thì đại chúng xin vui lòng bỏ qua. Chí cô như tỉnh nấu ngon quá, sẵn đó còn cảm ơn cô cũng sẽ cà ở trong bếp. Cái bếp này là của chúng mình, ngàn bữa cùng mang tới tình Phật tử ơi, hãy vui vầy bên bên. Phật tử ơi, hãy vui vầy bên bên. Cùng vui cười, đừng dâng hàng cho phước tăng thêm. Cùng vui cười, đừng dâng hàng cho phước tăng thêm. Cái chùa này là của chúng
phê phán bình phẩm cá nhân của mỗi người, tục gia tại gia. Cái này không cần phải là Phật tử nữa. Và mời quý vị vào. Ở trong kinh Pháp Cú có một câu như thế này: không nên dòm ngó người có làm hay không làm, chỉ nên dòm ngó mình có làm hay không làm.
Kinh Pháp Cú là một quyển kinh có tổng cộng là 423 câu, và những cái câu nhắc nhở mình đại khái như vậy: không nên dòm ngó người có làm hay không làm, chỉ nên dòm ngó mình có làm hay không làm, là một câu. Là cái câu mà cái ý như hồi nãy vậy, oán diệt chẳng bao giờ diệt oán, thì Đức Phật nói như thế này: nếu mà mình lấy cái oán mà diệt cái oán thì không bao giờ hết. Nếu mà mình lấy tình thương, lấy từ bi mà diệt oán là định luật của thương thương. Oán thù diệt oán thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu, là một câu. Vậy thì trong kinh Pháp Cú á, ngày xưa là các Phật tử phải thuộc lòng 423 câu, hoặc là mình chọn một số ít nhất cũng là 100 câu, rồi phải học, học xong rồi phải tụng. Cho nên sau này có một vị hòa thượng soạn một cái quyển gọi là tụng Pháp Cú, tức là cũng khai kinh, cũng đảnh lễ, xong rồi ngồi tụng một số các câu đó để tự nhắc nhở mình mỗi ngày. Thì không cần phải là Phật tử, chỉ là một người bình thường trong cuộc sống thì người ta vẫn hiểu cái đạo đức căn bản là mình không có phê phán người khác nếu mình không biết chắc điều đó một cách rõ ràng. Tại vì cũng giống như không ai có quyền phê phán mình nếu mà cái đó là của mình. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, giờ mình nhìn nhà người đó tốt xấu nên hư, không phải là chuyện mình cũng không có dính dáng gì, là mình phê phán là mình sai. Chứ không cần nói là Phật tử, mà nếu là một Phật tử mà chúng ta làm cái việc đó nữa thì càng sai, sai dữ nữa. Tại vì Phật dạy mình, nếu mình muốn tự thân mình đừng có tạo những cái nghiệp không lành thì mình không có phê bình và bình phẩm người khác. Ở trong luật Sa Di á, có một cái giới gọi là giới thứ tư, rồi nó có cái câu là con nguyện không phê bình và lên án những điều con không thấy biết rõ ràng. Con nguyện sẽ không bao giờ phê phán một đạo tràng khác. Thí dụ bây giờ mình chùa mình đang lo phê bình chùa khác là không đúng. Giờ trong cái luật dạy rất là rõ, giới thứ tư của một người xuất gia là không có được phê phán người khác, không phê bình phẩm bình người khác. Và khi mà chúng ta lại Đức Văn Thù thì chúng ta có câu là con nguyện không bình phẩm người khác bằng những thành kiến hẹp hòi và cố chấp của mình. Thường thường mình bình phẩm người khác toàn là bằng thành kiến của mình thôi. Nhưng mình phải chi nó như vậy, phải chi người đó như vậy, rõ ràng là của mình mà. Mình lấy cái của mình đặt vô của người ta, mình muốn người ta giống như của mình nói vậy thì mình mới chấm điểm. Còn hãy người mình giống người khác thì mình không chấm điểm. Nhưng mình quên một điều là mình phẩm bình người khác thì ai phẩm bình mình? Hồi xưa có một vị sư bà, và sư bà vẫn còn sống. Có một lần sư bà đến gặp Pháp Hòa, cái sư bà nói, cái cô đó, cổ tới, cổ ơi, mình sư phụ cổ thế này thế kia. Tôi nghe tôi lắc đầu, tôi hỏi ơi, đệ tử mà đi phê bình thầy mình như vậy thì cái người đệ tử này cũng không ra gì. Mà sư bà nín thinh, mà sư bà không nói, nhưng mà sư bà kể lại qua nghe vậy. Thì mình cũng như thế. Mình đã nhận một cái điều cao siêu là cái giáo pháp của Phật. Còn cá nhân của ai đó, tức là người ta chỉ là cá nhân, người ta thực tập chưa giỏi, đó là cái nghiệp của người ta, đó là cái duyên của người ta. Mà mình không thương xót, không nâng đỡ, mà mình còn đem những cái tâm như vậy nữa thì tức là mình dở. Mình chưa phải là người Phật tử có độ lượng, có hiểu biết. Mình thấy người ta dở thì mình phải tìm cách mình nâng đỡ. Cho nên cái câu này nó tế nhị nhưng mà nó rất là thật. Hồi đó mình đọc ở trong cái cuốn gọi là Cái Cười của Thánh Nhân á. Cái cuốn đó hay lắm. Cái quyển sách Cái Cười của Thánh Nhân có kể câu chuyện là có một hôm nọ Chúa Giê-xu đi ngang, thì người ta đang đem một cô gái ra giữa chợ và người ta lên án cô này, và người ta chuẩn bị lấy đá liệm cho cô cho tới chết. Thì lúc đó Chúa Giê-xu đi tới, rồi Chúa Giê-xu mới nói: tại sao hôm nay quý vị làm cái việc này? Nó là cái cô này cổ có cái lỗi đầy tội kia này, chúng tôi phải liền đá cho cổ chết. Thì Đức Chúa Giê-xu mới nói rằng: bây giờ ở trong này nếu ai chưa từng có lỗi thì người đó có đủ quyền để mà liền cái viên đá đầu tiên. Thì nói như vậy xong rồi thì cả đám đông giải tán hết. Tại vì người ta nhìn lại, người ta thấy rằng: ủa, tôi chưa bao giờ dám nhận tôi là người chưa từng có lỗi. Thì họ bỏ đi. Vậy thì trong tất cả chúng ta, ai cũng đã từng có những cái lỗi, và ai cũng đã từng mong muốn rằng người khác tha thứ cho mình. Thì hôm nay mình cũng làm như thế. Mình cũng tập tha thứ, bao dung cho tâm tư nhẹ nhõm. Như ngày hôm qua mình, buổi chủ nhật mình tụng cái bài đó vậy đó: con nguyện thọc tha thứ bao dung cho tâm tư nhẹ nhõm. Chỉ cần mình có tha thứ, mình có bao dung thì tâm lòng của mình nó nhẹ ra liền. Và đó là tu. Tu có nghĩa là mình biết làm sao làm cho cái tâm tư mình mỗi ngày mỗi nhẹ nhàng ra, đừng có khổ lụy quá. Đa phần đó là mình có một cái khuôn. Quý vị có đọc câu chuyện đó chưa? Có một cái đám cướp ở trong rừng. Thì hễ mà ai đi ngang khu rừng đó thì cái đám cướp đó họ nhảy ra, họ lấy cái giường họ đặt ra, cái thì cái họ bắt người đó phải nằm lên cái giường đó. Hễ người nào mà cao mà dài hơn cái giường đó, nó chặt, nó to bằng cái giường đó mà. Người nào mà ngắn lùn hơn cái giường đó, nó cắm, nó kéo người cho bằng cái giường. Thì cái câu chuyện vô lý như vậy, nhưng mà ý người ta muốn nói rằng mỗi con người của chúng ta tự nhiên mình sắm cho mình một cái giường rồi bắt mọi người vô cái khuôn đó. Ai mà ngắn ngủn á, mình kéo cho nó dài. Ai mà dài, mình chặt cho nó ngắn. Và chính cái mình như vậy, cho nên cả đời mình chỉ thành những cái người mà đi đo lường người khác mà mình quên đo lường mình. Và các vị mà các vị người ta đưa ra có một cây thước, mà người ta nói cái câu như thế này: cây thước để đo người tu. Và người ta đưa ra 7 cái yếu tố nào để mà đo được một con người. Nếu mà mình còn sân si nhiều quá, tức là cây thước của mình nó có vấn đề. Giờ mình muốn biết mình tu giỏi không, mình gặp việc gì, phải quấy gì, mình cũng khoan nóng giận. Vì cái nóng giận là không bao giờ nó giải quyết được việc gì hết. Rồi mình gặp người ta sai quấy, mình không phê bình. Hoặc là mình gặp người ta làm gì đó không lên án. Cái lời nguyện Đức Văn Thù rất là hay: lại Đức Bồ Tát Phổ Hiền, chúng con xin học theo hạnh Ngài, biết đem con mắt để mà nhìn người, quan sát. Chúng con nguyện không phán xét, không bình phẩm bằng người khác bằng những thành kiến hẹp hòi cố chấp của mình. Cho nên mình đọc những cái câu chuyện xưa, các vị đều có những cái ý rất hay để người ta nhắc nhở cho mình. Có một người đệ tử lên nói với thầy: thầy ơi, con bây giờ con học xong hết rồi, con hết bằng cấp gì để con học, bây giờ thầy muốn con học gì nữa? Tại vì học tới tiến sĩ rồi, có cái bằng tiến sĩ rồi, lên hỏi thầy con cần học gì nữa không? Ông thầy nói con học làm người. Tại vì học ở trong trường có bằng cấp chưa đủ mà phải học làm người. Thì ông thầy mới nói học làm người là học làm sao? Học nhận lỗi, học nhận lỗi, học xin lỗi. Nhận lỗi là một và xin lỗi là hai. Có nhiều khi mình không xin lỗi nhưng mình bào chữa, mà người khác bào chữa mình không cho, mình nói thôi 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 đừng nói, sai là sai, đừng có xúc, đừng có lộn xộn. Nhưng mà tới khi mình thì mình đủ cách để mình bào chữa. Tại vậy bị này, nhưng mình lúc nào cũng có một cái chai gia vị nhân nhị tại bị, để mình gia vị vào những cái sai của mình. Mình đem cái đó, mình thấy chè mà nấu ngọt quá, cái mình lấy muối mình trút vô à. Tức là luôn luôn mình bắt cái người khác theo cái công thức gia vị của mình. Cho nên ông thầy nói rất hay: thầy ơi, giờ con học có bằng cấp rồi, thầy muốn con học cái gì nữa? Học làm người đi con. Học nhận lỗi, học xin lỗi, học tha thứ, học bao dung. Và rải rác ở trong các sách vở đưa ra rất nhiều những câu chuyện và những điều rất hay. Giờ không cần mình là Phật tử, chỉ cần một người thường có hiểu biết, có học hỏi, thì tự nhiên mình không bình phẩm và phê bình người khác theo cái kiến chấp của mình. Mà đại chúng để ý, khi mình phê bình là luôn luôn nó lệch nha. Tại vì nó nhìn theo cái phía mình nhìn thôi, mà mình không có nhìn toàn vẹn. Cho nên chúng ta cũng có giác, mà mình gọi là giác gì biết không? Mình gọi là phần giác, tức là giác từng phần thôi. Còn nếu mà mình dở nữa đó, thì gọi là bất giác, tức là chưa bao giờ tỉnh. Còn đối với Đức Phật đó, là toàn giác, tức là cái giác của Ngài nó trọn vẹn. Ngài thấy, Ngài biết. Giống như có cái người đó sỉ vả Đức Phật: Phật không có sáng suốt gì hết á. Cái ông đó ông say rượu mà tại sao cho ông đi tu? Ông say rượu á, ông uống rượu sang vô chùa, ông nói Thế Tôn tôi muốn đi tu, vậy cái Phật đè ông ra Phật cạo đầu. Rồi người ta phê bình ông đó vô, ông cự Phật. Phật mới nói cái ông này nè, cả đời cả kiếp này kiếp nọ chưa bao giờ hai chữ xuất gia được khởi trong tâm ông. Ngày hôm nay nhờ uống rượu say mà miệng ổng nói hai chữ xuất gia, ý khởi hai ý tưởng xuất gia, Như Lai làm liền để giao duyên. Đức Phật biết ổng sẽ ra đời thôi, nhưng mà Phật gieo cái duyên, tại vì hai chữ xuất gia nơi tâm hồn ổng chưa bao giờ có. Cho nên vừa rồi có một Phật tử bên Mỹ qua, cô qua có được có 3 ngày mà cô không kịp cái khóa này nữa. Thì trước khi cô đi về, cô nói thầy ơi, con chưa bao giờ được nhá kéo để gieo duyên, mà trước khi con đi về thầy làm giùm con được không? Giá kéo thôi cũng được. Tờ lên mình nguyện hương rồi nhá 3 lát kéo trên đầu cô để cô gieo cái duyên xuất gia đó. Giống như vừa rồi Pháp Hòa đi Cali giảng hôm tháng 6, có cái chị đó, chị rất là ham đi tu mà ba mẹ còn cản chưa đi tu được. Mà chỉ ngồi chỉ chờ Pháp Hòa hết khách, lúc đó là 11 giờ đêm. Chị mới lại nhỏ nhỏ, chị nói là con muốn xuất gia mà ba mẹ con không cho. Mà bây giờ con muốn gieo duyên, thầy có thể thầy nhá kéo cho con để con gieo duyên xuất gia được không? Mình thấy cái lòng của người ta vậy, Pháp Hòa chịu. Tới hồi chị đi ra, chị rỉ tay với một người bạn thân, cái người bạn đó chạy vô sinh nữa, cái hai người. Rồi cái rỉ làm sao lát cái hai mấy người. Mà cái đêm đó, lúc đó cũng khuya rồi, 11 rồi, trời có bà làm. Làm xong rồi 20 người này ngày sáng hôm sau khoe với mấy người kia nữa. Rốt cuộc cái buổi chiều đó Pháp Hòa xuất gia cho gần 100 người. Mà xuất gia gieo duyên thôi, tức là mình nhá kéo để mình gieo duyên. Khi đi qua Ấn Độ, ngay nơi gốc cây bồ đề của Phật, Pháp Hòa hỏi ai có muốn nhá kéo gieo duyên tại gốc cây bồ đề của Phật không? Thì mọi người đồng ý hết. Nhá thôi chứ kiểu cạo không dám đâu. Nhá kéo là ừ liền á. Rồi ai dám cạo đầu trước cây bồ đề không? Dạ thôi chưa thôi. Nhưng mà nhá kéo là sẵn sàng. Như vậy thì mình biết là cái tâm mình cũng phát tâm tu mà chưa dũng mãnh. Thì thế bây giờ mấy quý vị mới hiểu thế nào là dũng mãnh. Dũng mãnh có nghĩa là mình hùng dũng, quyết định mà không sợ sợ. Không phải dễ à. Không, mình ai cũng nói được, ôi xấu mặt lâu, xấu đầu mấy chốc. Nói vậy đó nhưng mà kêu gạo là không dám. Không, cho nên đó, ai cũng nói. Thường thường á, ta nói sao biết không? Người nào mà muốn đi tu là toàn đụng chuyện mới nói không à. Biết vậy tôi đi tu cho rồi. Nhưng mà lúc bình thường đâu ai nói đâu. Lúc vui vẻ bình thường không nói đâu. Khi nào mình gặp cái khổ thì mình mới nói. Thì rõ ràng tất cả chúng ta cũng như thế. Nếu mà mình không có ở trong một cái hoàn cảnh nào đó thì người mình nó không có như vậy. Cho nên một người có độ lượng, có bao dung là thấy được lý do nào người ta trở thành như vậy. Cho nên mình ít trách, ít hờn, ít giận, mà mình biết thương, biết chăm sóc nhiều hơn. Mình có chú Phật tử là chú Tân nè. Gần đây chú bệnh lưng á. Còn mấy vị mới hỏi chú khỏe, coi lúc này có khỏe không, có đỡ không. À, chú có đỡ với chú trả lời sao? Dạ cũng đỡ mà hai người đỡ hai bên. Tức là bây giờ là yếu hơn đó, nhưng mà chú trả lời rất vui và rất hay. Dạ cũng đỡ mà đều hai người đỡ hai bên chứ bây giờ một người đỡ không nổi nữa. Thì ở đây ý muốn mình muốn nói rằng mình sống đó, thì tất cả mọi người đều là cái duyên với nhau hết. Bạc hà nó không có thể nó cự với cà chua được. Tại vì có bạc hà, có cà chua thì mới ra nồi canh chua. Rồi cà chua, bạc hà nó không thể hợp tác nhau nữa. Nó tẩy trang giá đi. Không được. Phải có giá nữa thì nồi canh chua mới ngon. Rồi bạc hà, giá, cà chua nó nói tẩy trang ngồi ôm đi. À, tẩy trang ngồi gai đi. Tại hai đứa nó không có được. Không có được. Dù ngồi gai và ngồi ôm rất nhỏ nhưng mà nó sẽ làm cho nồi canh chua thêm đậm đà. Thì trong cuộc sống này cũng vậy. Có những người người ta không có làm gì hết đó. Người ta chỉ tối ngày người ta đi tới chùa, người ta chỉ biết có quét cái chánh điện, người ta lau cái bàn thờ thôi. Còn mình làm toàn đại sự không à. Nhưng mà mình lo đại sự và cũng có những người lo tiểu sự. Cho nên cái bản kinh Công Phu Sáng quý vị tụng mỗi ngày, trước khi Đức Phật thuyết kinh thì có những vị Kim Cang Mật Tích, Kình Sơn Trì Sử. Kim Cang là những vị thần, như quý vị thấy chứ có tự bảo tượng Quan Âm ở trước á, những vị mà đỡ cái tượng đó, những vị đó gọi là thần Kim Cang. Tại sao gọi là Kim Cang? Vì Kim Cang là một loại rất cứng, không có cái gì đập vỡ Kim Cang được hết. Thì khi nào mà chúng ta làm cái gì mà không ai phá vỡ được, cái đó gọi là kim cang. Thí dụ như thế, tôi có tâm kim cang, con nguyện học hạnh kim cang. À, bằng hột xoàn, bằng đá, bằng gì đó, cẩm thạch đó, cũng bể. Nhưng mà kim cang hay là kim cương thì không có bể. Và kim cương là một loại đá quý, cứng lắm. Thì các cái vị thần kim cang đó, có người thì bưng núi, mà có người cầm chày. Cái chày nó nhỏ chừng gang tay, cầm là xíu nha. Mà có người cầm trên tay, nhưng mà có người bưng cả quả núi. Nhưng mà các vị đó, người ta không có ai phiền hà gì hết trơn á. Tại vì có người bưng núi thì có người bưng chày. Trong cuộc sống của mình, ngay cả gia đình thôi, chồng đi làm kiếm tiền, vợ ở nhà nấu cơm, gọi là bưng núi cầm chày đó. Không? Nhưng mà đều đóng góp lên một cái gia đình cho nó tốt đẹp. Thì thôi, sáng hôm nay chúng ta sinh hoạt cuối cùng, trong cái buổi sinh hoạt này chúng ta phát đàm, và qua một hai câu hỏi chúng ta đã học hỏi được rất nhiều, và có cơ hội để chúng ta nhắc nhở nhau thêm trên bước đường tu học. Thật ra những gì mà hôm nay chúng ta nói nó không có mới, nó cũ hết á. Nhưng mà chính những cái cũ mà cái chúng ta thường gặp hàng ngày. Chẳng hạn như mỗi ngày mình ăn cơm trong cái bữa cơm chay của người ở trong chùa, không đậu hũ thì cũng mì can, mà không mì can tàu hũ thì cũng hũ tri, mà chắc chắn sẽ có một chén nước tương. Và ngày nào nấu cơm của một người tu thì không muối thì cũng nước tương, mà không tương thì cũng chao. Nói chung là tới lui cũng bao nhiêu món, thì chúng sanh của mình sống trong đời cũng bao nhiêu món, cũng tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Và chúng ta tới lui cũng đụng những cái đó trong đời sống hàng ngày. Sở dĩ chúng ta có phê bình là tại chúng ta có cái mạng, là chúng ta thấy người ta mình hơn người ta. Mạng nó có ba loại đó. Mình hơn người ta thì mình nói là mình người ta, mình bằng người ta thì mình nói mình hơn, mình thua thì mình nói mình bằng. À, mà luôn luôn mình lúc nào mình cũng muốn người khác thấp hơn mình chút. Vì vậy mà mình mới có những cái phê bình. Cho nên chính người ta thường nói tại sao kêu là dư luận. Dư luận là gì? Có hai cách giải thích. Tại người ta dư thì giờ quá, ta ngồi người ta luận, kêu là dư luận. Hay nói cách khác là người ta luận cái đồ dư mà có gì phải buồn. Người ta đâu có thấy cái đủ của mình. Các bạn thấy ví dụ như bây giờ á, mình nấu một cái, mình làm một cái món bánh đi, ví dụ ha, ở dưới này nó ngon, nó đẹp thiều đẹp, nhưng cái lúc mình đổ đường, đổ kem gì lên đó, nó đủ, cái nó khốt hết cái bánh, cho nó chảy ra chút dư, thì người ta nhìn cái chỗ dư đó nói làm dở ẹt. Mà người ta quên rằng chỉ cần cắt cái đó ra, hay là tại sao toàn diện cái bánh người ta không thấy, mà người ta chỉ thấy cái gì? Ta thấy cái dư chút người ta nói thôi. Thì cuộc sống của mình vậy. Có những khi mình làm cả một cái việc rất đẹp, ta đâu thấy. Nhưng mà có người, vì chính người ta luận là luận cái gì? Luận những cái chỗ dư đó đó. Mà chính cái chỗ dư đó đâu phải là cái quan trọng của mình. Chứ cái giữ dư luận đó. Thì người ta mới cầm tờ giấy, người ta hỏi các em có thấy gì không? Thì cả nhóm học sinh ngồi dưới nói dạ em thấy một chấm mực trên tờ giấy. Ông thầy mới nói tại sao cả tờ giấy không thấy, thấy có cái chấm không? Thì mình y chang vậy đó. Nhiều khi người ta làm bao nhiêu việc tốt mình không thấy, mình chỉ thấy một cái đốm rất nhỏ ở nơi người đó. Cho nên tiếng Mỹ nó có một câu: If you do something good, nobody remember. If you do something bad, nobody forget. Mình làm điều tốt, không ai nhớ. Mà lỡ làm chút xấu, ta không bao giờ quên. Và chính những cái chỗ đó là cái chỗ bình thường của cái chúng ta gọi là phàm phu. Mà bây giờ muốn chuyển cái chất phàm phu đó là làm gì? Chúng ta tu. Mà tu là chuyển những cái tâm đó, để đưa cái tâm chúng ta trở về với Bậc Thánh. Thôi thì xin cảm ơn đại chúng đã hiện diện và đóng góp trong cái buổi sáng hôm nay. Trước khi chúng ta kết thúc khóa tu đó, thì quý vị cũng biết là mùa đông mình sắp đến, thì cái cơ hội mà quý vị lên đây sẽ ít hơn. Ngoài những vị Phật tử thuần thành tới lui công quả, hoặc là những người đến dự khóa tu thôi, chứ còn đến thăm viếng thì cũng chắc cũng ít. Thôi thì sẵn đây, Phó Hòa trước hết là cũng xin một lần nữa được tri ơn tất cả những Phật tử mà hôm nay vắng mặt rất đông, đặc biệt là những người đã công quả suốt cái mùa hè vừa qua. vừa bắt đầu vô mùa xuân là quý vị đã có mặt trên này ngày đêm để làm sao cho chúng ta có được một cái không gian mà đẹp như bây giờ để chúng ta sinh hoạt trong mùa hè. Nếu mà những vị chỉ đến đây mà thấy cái mặt đẹp thì quý vị sẽ biết rằng trong những cái ngày tháng trước khi quý vị đến, trước khi tháng 8 đó, thì không biết là bao nhiêu sự cực nhọc của những Phật tử khác đã góp vào đây. Cho nên thật sự mà nói, đối với Pháp Hòa đó, cái sống của Pháp Hòa đó là mỗi ngày Pháp Hòa ghi nhận ơn của Phật tử rất nhiều, nhiều dữ lắm. Mình đi vô trong bếp mà bếp nó sạch là mình ghi nhận cái ơn của một người đã mới vừa lau cái bếp. Mở tủ chén ra thấy chén bát ngăn nắp từ trên xuống dưới thì liền ghi nhận cái ơn của một người đã ngồi đó sắp từng cái chén lại. Một cái đèn mà Pháp Hòa có được mà để Pháp Hòa mở lên xem kinh thì cũng ghi ơn một Phật tử đã để công vào đó. Ngày hôm nay mình có được một cái dàn âm thanh mình trong cái phòng này để mình sinh hoạt được là ơn của một Phật tử từ bên Mỹ qua đây, đem cả dụng cụ qua đây chạy dây mà gắn. Cho nên đối với Pháp Hòa là đi bất cứ một cái góc cạnh nào của một ngôi chùa, Pháp Hòa đều nhận cái ơn của Phật tử. Một chén cơm, một miếng canh, một ly nước, người ta đều đã đem hết tâm người ta vào đó. Cho nên ngôn ngữ không thể diễn đạt hết được tấm lòng biết ơn. Và chỉ có cách là chúng ta sống và chúng ta thực tu như thế nào để mình nói được cái tri ân của mình. Và dù muốn dù không thì lời cảm ơn cũng phải nói. Thì đó là cái ngôn ngữ mà đơn giản và cần có trong cuộc sống, học cảm ơn. Và đặc biệt là trong khóa tu mùa thu này, dù không đông nhưng mà Pháp Hòa nghĩ rằng chúng ta đã có 4 ngày rất ấm cúng, rất an lạc và rất dồi dào. Dồi dào từ thức ăn cho đến sinh hoạt trong cái tình đạo với nhau. Thì Pháp Hòa xin một lần nữa được tri ân tất cả và cầu nguyện cho tất cả quý vị cùng gia đình thân tâm được an lạc và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và hy vọng tất cả quý vị trân trọng những người đang xung quanh chúng ta. Cái không khí của cái lễ an vị Phật tượng Quan Âm nó chưa hết, nhưng mà những Phật tử mà đóng góp vô đây, có những người đã ngã bệnh hoặc có những người đã ra đi, như là chú Thọ mà Pháp Hòa có thưa quý vị ngày hôm nay. Ngày nào đó chú còn đứng ở ngoài cái hàng thông trước cửa chùa nè. Chú nướng pizza vào một buổi chiều, rồi chú mang, chú đãi mọi người ăn pizza. Mà bây giờ đây, tuần tới đây là chúng ta đưa chú đến nơi an nghỉ cuối cùng. Thì những cái hình ảnh như vậy, những cái tin tức như vậy, nó cho chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải sống như thế nào để một ngày đó nó không lãng phí. Mở mắt ra, hôm nay tôi có một ngày để sống. Phải nói câu đó với mình. Và mình phải sống như thế nào để ngày đó không lãng phí. Cho nên quý vị biết không, nhiều lúc quý vị thấy Pháp Hòa mệt đó, nhưng mà Pháp Hòa vui đó. Vui là tại vì Pháp Hòa biết một ngày này Pháp Hòa không có phí gì hết trơn đó. Đã đáp ứng được tất cả những gì mà Phật tử người ta đến với mình mà người ta cần. Giống như ngày hôm qua sáng là Pháp Hòa ở đây với quý vị nè, rồi Pháp Hòa về đi được đám tang, mặc dù không đưa đi chôn nhưng mà Pháp Hòa tụng được thời kinh cho ông cụ đó rồi Pháp Hòa về nè. Mà ngày hôm qua là chùa Tích Lan thỉnh trai tang nè, rồi đi đám nè, rồi việc cái chùa nè, mà Pháp Hòa phân phối người rồi việc đâu vô đó, rồi cái chiều lại là mình tất cả công việc mình hoàn tất hết. Thì ngày chiều đó cái tự nhiên trong người mình nó nhẹ, nó khỏe, là mình biết rằng chỉ có bao nhiêu giờ thôi, chỉ có bao nhiêu người thôi mà mình đã chia, và mọi người đã đi vào cái công việc đáp ứng cái nhu cầu cho những người xung quanh mình.
Cho nên Pháp Hòa thấy cái ngày đó hạnh phúc. Nhiều khi mình chỉ ngồi mình nói chuyện với một người 15 phút thôi mà mình khai mở. Cách đây 3 ngày có một ông giáo sư dạy trường NEET. Ông có một cái mối tình mà ông đau khổ suốt 20 năm nay. Là một giáo sư nhưng mà cười không có nổi. Thì một ngày nọ ông đi lang thang, đi tới chùa. Ông gặp Pháp Hòa, ông mới nói rằng tôi đau khổ lắm, tôi cần kiếm người để tôi nói. Thì Pháp Hòa hẹn với ông là thứ ba vừa rồi là ông lên ông gặp đó. Thì khi mà ngồi nói chuyện được 15 phút thì ông đứng dậy. Ông đứng dậy cái tự nhiên ông chắp tay ông xá và ông cảm ơn. Ông nói rằng 20 năm trời tôi sống trong bóng tối, mà chỉ có 15 phút tôi ngồi nghe lời của Phật thôi thì lời của Phật đã thắp được cái ánh sáng cho tôi. Pháp Hòa mới nói ông khoan mừng đã, tại vì cái bóng tối này nó mới vừa được thắp lên và cái đèn này nó còn leo lét lắm. Ông phải trở về đây ngồi thiền với tôi mỗi thứ sáu. Ông phải trở về đây ông đi tu những ngày tu của người Mỹ thì bắt đầu ánh sáng nó mới mạnh lên được. Thì Hòa thưa với đại chúng như vậy đó, là để chúng ta có niềm tin vào giáo pháp của Phật. Giáo pháp của Phật không tu thôi, mà tu là sẽ có kết quả. Cũng giống như quý vị ăn bánh, ăn một miếng thì no một miếng, ăn hai miếng thì sẽ no hai miếng, không ăn thì sẽ không no. Cho nên trong kinh có một bài kinh rất dễ thương. Đức Phật giảng xong, Ngạ Nang nghe tới đâu thấm tới đó, nghe tới đâu thấm tới đó. Ngạ Nang nói trời ơi, pháp của Phật giống như là một cái bánh mật á, cắn góc này thì nó giòn, nó ngon chỗ này, cắn sâu vô trong thì trúng ngay mật, nó ngon cái mật. Bây giờ mình nói, nếu mà Ngạ Nang mà lúc đó mà có apple pie á, thì Ngài sẽ nói trời, bánh của Phật ngon như một cái apple pie, ăn ở ngoài thì nó có cái bột nó crispy, giòn, ăn thấm vô trong thì nó ngọt của cái miếng táo, nhai một hồi thì nó có cái vị chua của miếng táo, ngon quá chừng. Bạch Đức Thế Tôn, kinh này đặt tên là gì? Đức Phật mới nói ồ, kinh này mà ông mới ví dụ nó ngọt như bánh mật thì thôi kêu bánh mật đi. Cho nên bây giờ mình có bài kinh gọi là kinh mật hoàng, kinh bánh mật. Mà nếu Ngạ Nang được ăn món bánh mì Ý là pizza, Bạch Đức Thế Tôn, giáo pháp của Phật ngon như một miếng pizza. Pizza bằng apple, cheese không cũng ngon. Có miếng apple, pineapple vô cũng ngon. Có miếng olive vô cũng ngon. Mỗi một cái bánh nó có cái vị của nó. Thì mình tu cũng vậy. Mình tu, không tu thôi, mà tu là sẽ có nếm được nhiều cái hương vị của Phật Pháp. Thôi bây giờ mình sẽ hát một bài rồi mình kết thúc khóa tu. Xin hát bài có tựa đề là Cù Bãi. Quý vị có nghe bài này chưa? Cù Bãi là bài cũ.
Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông, nhưng có nghe cô dạy biển thì rộng hơn sông, biển thì rộng hơn mong. Bao la biển xanh mặn nồng, một đời người như sông, nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông, nhưng có
để lòng hẹp như sông, hãy để lòng rộng mênh mông. Bao la như biển xanh nặng nồng, một đời người như sông, nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông.
Được chưa? Bây giờ qua hát một câu vọng cổ quý vị nghe ha.
Cứ mỗi lần con thấy lá thu về trong những buổi chiều hoàng hôn phủ xuống, mây trắng lượn bay gợi lại trong con bao nỗi u buồn. Mẹ giò con mất mẹ như nụ cười không có nắng, nhớ thở xưa con chỉ biết nô đùa nũng nịu để được mẹ dỗ dành thương yêu ấp ủ, chớ con đâu biết hiếu đạo là gì, cũng không biết ở mẹ hiền như trời cao thâm thâm. Khi lớn lên con được đến chùa dâng hương lễ Phật, trong mùa vũ lan báo hiếu đấng sanh thầm, thì con mới hiểu ra mẹ là Phật là trời. Khi con biết đền ơn công sanh dưỡng thì mẹ đâu còn để con được bao đáp thâm ân. Con nghe lòng mình trĩu nặng đau thương khi mất mẹ mà con chưa một lần báo đáp. Mẹ ơi trời đất quạnh thiếu hay con buồn mất mẹ, bởi mẹ không còn đời con hết ngây thơ.
Thờ mời đại chúng nghe chuông và an tịnh trước khi chúng ta chấm dứt, và sau đó chúng ta nghỉ ngơi để 11:30 chuẩn bị dùng cơm trưa với nhau. Và trưa hôm nay có quý Phật tử đến thăm chùa, sau khi xong mời quý vị lễ Phật thăm chùa và ở lại dùng cơm trưa hôm nay. A Di Đà Phật.